Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc, để lại những đồn đoán thú vị về bộ tứ trong Đại hội 12 sắp tới. Đồ bẩn, đồ độc đặt lên bàn thờ phải chăng là cách hậu thế đầu độc tổ tiên? Và phim về cậu bé Việt tàn tật vì chất độc màu da cam dioxin được đề cử giải Oscar. Trong hội nghị trung ương lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc trước khi bước vào Đại hội 12 trong tuần tới, một số nguồn tin chưa chính thức được trang mạng của Đài Á Châu Tự Do trích dẫn xuất phát từ Hà Nội cho biết, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết xong danh sách các ứng cử viên chính thức cho 4 chức vụ hàng đầu là chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Theo nguồn tin này, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm nửa nhiệm kỳ trong lúc chờ đợi Đại hội 12 chọn người thay thế. Chức Chủ tịch nước được trao cho người đang nắm giữ Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang. Vai trò Thủ tướng sẽ do ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh trách nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Một nguồn tin khác nói rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người được nhiều phiếu ủng hộ nhất, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại là người được ít phiếu nhất. Điều này có vẻ trái ngược với dư luận đồn đoán trong những tuần lễ vừa qua cho rằng trong 4 nhân vật lãnh đạo chủ chốt hiện nay, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng nhận được phần lớn sự ủng hộ của người dân nếu ông Dũng được đề cử trong danh sách nhân sự ra tái cử trong khóa 12. Hôm 13 tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Bản tuyên bố này được truyền thông trong nước trích dẫn.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 11 thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 12 với số phiếu rất tập trung. Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Công việc chuẩn bị cho Đại hội 12 của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đã đề ra. Chỉ còn đúng một tuần nữa, Đại hội sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
Dù sao thì cho đến lúc này Hội nghị 14 đã kết thúc và phía Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã khẳng định chốt xong danh sách đề cử các chức vụ chủ chốt của Đảng. Và theo giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà phân tích chính sách công từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam bình luận với BBC thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một cái hội nghị mà được kết thúc mà người ta gọi là rất là nhiều người thở phào. Bởi vì là nó quá căng thẳng đi sau khi hai cái hội nghị 12 và hội nghị 13. Và hội nghị 14 thì nó rất là cận kề rồi, cận kề đại hội 12, cho nên khi nó được kết thúc ấy, thì rất là nhiều người thở phào không phải là vì người ta gọi là đồng ý với những cái kết quả đó, nhưng mà người ta biết là dù sao chăng nữa nó cũng đã kết thúc và nó cũng đã chuẩn bị cho một cái không bị lỡ nhịp của cái đại hội 12.
Trong khi đó, nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói với BBC rằng hội nghị 14 căng thẳng nhưng cũng có nhiều điểm đáng chú ý trên từng khuôn mặt đình đám của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lần này thì phải nói là chưa bao giờ tôi thấy nó hài hước. Nó hài hước như cái quá trình kỳ này, đại hội 12. Và thứ hai nữa là hội nghị 14 có phải nói như là giáo sư Phạm Quý Thọ là một cái hội nghị hết sức là căng thẳng. Nó căng thẳng hơn cái hội nghị 13 và nó căng thẳng hơn hẳn so với cái hội nghị 12. Và hội nghị 11 không là cái gì so với hội nghị 14. Cái sự căng thẳng nó hiện lên rõ từng khuôn mặt, đặc biệt là tôi nói kể cả cái người mà kết thúc đọc phát biểu kết thúc của cái hội nghị 14 là ông Tổng Bí thư Phạm Nguyễn Phú Trọng. Chỉ có điều là thế này, khác với hội nghị Trung ương 6, ông Trọng không rút mùi xoa chấm nước mắt. Và ấn tượng thứ ba của tôi là trong khi kết thúc hội nghị 14 và sau cái bài phát biểu kết thúc của Tổng Bí thư Phạm Nguyễn Phú Trọng, tất cả mọi người đều vỗ tay và vỗ tay một cách liên tục, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vỗ tay nhưng không một cách liên tục. Nó có một cái đặc thù thêm ngày là ngày 13 kết thúc hội nghị Trung ương 14. Thì ngay sáng nay là trên trang Ba Sàn đã xuất hiện thông tin kết quả về bỏ phiếu đề cử nhân sự tứ trụ của Bộ Chính trị Việt Nam. Và tôi thấy là cái điều này nó gần như giống hệt cái sự kiện là vào tháng Giêng năm 2015, trang chân dung quyền lực ngay một ngày sau khi cái hội nghị Trung ương 10 bỏ phiếu tín nhiệm, thăm dò bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, thì đã đăng một cái danh sách dài thực và cụ thể từng số phiếu, từng tỷ lệ đối với từng ủy viên Bộ Chính trị.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng khẳng định thông tin về tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc chắn, nhưng là những thông tin duy nhất cho đến thời điểm này, và Đảng im lặng nhiều khả năng là thừa nhận.
Tôi không nói là những thông tin đó đáng tin cậy 100%, nhưng mà đó là những thông tin duy nhất mà chúng ta có cho tới giờ phút này. Và theo kinh nghiệm ở Việt Nam, điều gì mà nhà nước không phản bác thì nó có thể trở thành sự thật, cũng giống như cái điều gì mà luật pháp không cấm thì có thể là. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta biết là từ đầu năm 2015 tới giờ, khi mà thông tin về cái danh sách bỏ phiếu tín nhiệm, thăm dò bỏ phiếu tín nhiệm của các ủy viên Bộ Chính trị, cho tới giờ Bộ Chính trị chưa hề phủ nhận nó, chưa hề phản bác nó, và người ta đang tin vào trang chân dung quyền lực, gần như tin một cách tuyệt đối. Và tôi thấy là tất cả những cái bài viết phân tích, bình luận sau này, khi mà nhắc tới những cái chỉ số thăm dò uy tín của các ủy viên Bộ Chính trị, đều dẫn lại nguồn từ trang chân dung quyền lực đầu tiên.
Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan London, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Thành thị Hồng Kông, cũng chia sẻ những điều ông thấy qua kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 14 vừa qua.
Hội nghị 14 và những sự kiện trước Đại hội Đảng 12 thì đã là một thời điểm hết sức đặc biệt ở Việt Nam, và cũng là một thời điểm để cũng suy ngẫm sâu về tình hình của đất nước hiện nay. Rõ ràng thì ai cũng rất là quan tâm đến kết quả của cái sự tranh luận giữa một số chính khách, cụ thể là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tân Dũng. Cố về đến nay là Nguyễn Phú Trọng đã có những thế mạnh hơi bất ngờ. Ông và những đồng nghiệp của ông thì trong những tháng qua, thì qua những cách khác nhau thì đã đến nay có vẻ là khá thành công trong việc mà loại trừ khả năng của Nguyễn Tân Dũng để lên và lấy vị trí tổng bí thư đảng. Và vì thế thì đó cũng là một kết quả thì dù thì chưa chắc chắn 100%, thì nhưng thì là khá đối với tôi thì là cũng bất ngờ một chút, nhưng thì tôi nghĩ là quan trọng hơn cả, thậm chí là quan trọng hơn cái những kết quả của những cạnh tranh này, đó là quá trình, tức là toàn quá trình này thì đã hết sức phức tạp và đã tiếp diễn. Thôi phải nói, tôi không có ý nói xấu, nhưng mà rất hết sức là hỗn loạn.
Có nhận định rằng nếu với bộ tứ như thông tin chưa được kiểm chứng cho thấy, thì trong thời gian tới chính quyền Việt Nam sẽ chú trọng vào việc ổn định chính trị xã hội trong nước thay vì hướng đến phát triển hội nhập. Tiến sĩ Jonathan London nhận định.
Tôi có ý kiến là giữa cái ổn định xã hội thì chưa chắc là tốt. Tôi nghĩ là có một hiểu lầm ở Việt Nam mà nó nói là phải ổn định xã hội. Tôi nghĩ là chẳng có ai cả ở Việt Nam mà không muốn có ổn định xã hội. Vấn đề là không phải là ổn định, vấn đề là một trật tự xã hội là như thế nào. Và tôi nghĩ là tất cả những chuyện mà chúng ta đã thấy hiện nay về vấn đề về quá trình về chọn nhân sự thì nó không cần thiết và không cần có đó. Cũng có thể có một trật tự xã hội dân chủ hơn và đa quyền hơn, mà sẽ có sự tham gia của mọi thành phần khác nhau từ các ngành xã hội khác nhau. Điều đó thì nghĩ là chắc chắn rồi, không có lý do tốt nào để không có một Việt Nam dân chủ hơn, minh bạch hơn ngay bây giờ. Và về việc sẽ có một ông mà giỏi về lý luận, tôi nghĩ là phải nhìn kỹ cái nội dung của lý luận là như thế là cái gì. Có một người Hồi giáo cực đoan thì lý luận rất giỏi, thì có muốn ông ấy để lãnh đạo đất nước không? Chắc chắn là không. Nên tôi nghĩ là dù thì Nguyễn Phú Trọng thì có thể giỏi, và thôi cũng không chắc ông đâu, thôi có khả năng là ông là một đội tốt thôi, không chưa gặp thì không biết. Nhưng thì hy vọng là trong tương lai gần thì Việt Nam có thể bỏ qua những cái cớ hơi vớ vẩn một chút về vấn đề là ông phải là miền Bắc, phải giỏi lý luận, phải miền Trung, vân vân vân, thì chúng ta phải đánh giá theo cái tài của từng người về những gì mà họ đã làm, về cái mặt chuyên nghiệp nữa.
Ông London cũng nhận xét về người được đồn đoán sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cả Bộ Tứ của Đảng.
Tôi nghĩ là riêng thì ông Nguyễn Phú Trọng thì có vẻ là hơi lãng mạn về quan hệ đối với Trung Quốc. Nhưng thì trên thực tế thì với hành động mà bằng chứng của Trung Quốc và những gì mà họ đang làm và với những quyền lợi các quan của Việt Nam, cụ thể là với kinh tế và việc thì những chính khác của Đảng đã sang Mỹ rồi, tôi nghĩ là sẽ không có một thay đổi lớn. Tiếc là hoặc là lo là trên chiến trường quốc tế thì tôi chưa thấy là trong bốn người này thì có ai mà thực sự là giỏi, có khả năng để phát biểu một cách chuyên nghiệp và chuẩn về những thách thức của Việt Nam. Điều đó thì hơi lo. Có một là ông công an thì ông có thể nói gì về những quốc tế, những vấn đề quốc tế. Và muốn Xuân Phúc thì tôi cũng chưa chắc, tôi cũng nghe một chút thôi, nhưng mà chưa chắc cả hiện nay thì Việt Nam có ai mà có thể mà có một cái presence, mình không biết nói bằng tiếng Việt, mà để đại biểu cho Việt Nam trong chính trường quốc tế. Nhưng mà rõ ràng thôi cũng chỉ hy vọng cho những kết quả tốt nhất cho Việt Nam. Nhưng thực tế là cái quá trình này thì cũng phải thay đổi. Không nói nữa về 30 năm đời mới, bởi vì sợ là sau 20 năm nữa thì vẫn sẽ nói là 50 năm đời mới. Việt Nam cần những thay đổi nhanh chóng và liệu là bốn nhân vật này và cái bộ chính trị nữa.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa, Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc. Và lúc đó người ta sẽ biết được những đồn đoán liên quan đến tứ trụ và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam ra sao. Thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng dự đoán Đại hội 12 sẽ là cuộc xung đột quyền lực đỉnh cao, và quyền lực càng nhiều thì tha hóa càng nhiều, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Không bộ tứ nào giải quyết được vấn đề nợ nần quốc gia nếu chỉ đi lo giữ ổn định chính trị.
Cái đặc trưng của Đại hội 12 là xung đột quyền lực đỉnh cao. Và có thể nói là người ta nói là quyền lực càng nhiều thì tha hóa càng nhiều, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Tôi cho là Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến tới sự tha hóa tuyệt đối về mặt quyền lực. Và trở lại vấn đề cái quyết định 244 mà chúng ta vừa mới nêu. Tại sao lại có quyết định 244? Chúng ta nhớ lại là Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012. Lúc đó tôi nghe nói là ông Nguyễn Tấn Dũng khi mà sắp bị kỷ luật, ông vẫn được tới 73% số ủy viên trung ương tín nhiệm và ông thoát án kỷ luật. Như vậy thì đến năm 2014 xuất hiện quyết định 244 là một cái quyết định mềm mệt mà thực chất là nó tước đoạt quyền lực chính của Ban chấp hành Trung ương mà dồn cái gánh gần như toàn bộ trách nhiệm và quyền lực cho Bộ Chính trị. Tôi nghĩ rằng việc thay đổi quyết định 244 hoặc là bỏ quyết định 244 là một điều rất dễ dàng. Với điều kiện ông Nguyễn Tấn Dũng không còn nữa, thì ngay lập tức sau Đại hội 12 sẽ không cần cái ai nhắc tới quyết định 244. Và tôi cho rằng thế này, bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta bàn về vấn đề nhân sự. Tôi thấy là cái khung tứ trụ của ông Trọng hay là khung tứ trụ của ông Sang hay là khung tứ trụ cho dù của ông Dũng là Tổng Bí thư cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, vẫn là sẽ ổn định chính trị và giữ điều 4 hiến pháp độc đảng mà thôi. Với một điều kiện sẽ phải thay đổi là sau đại hội kỳ này, một trong những vấn đề đối phó lớn nhất chính là vấn đề kinh tế. Mà tại sao nó lý giải, tại sao kỳ này Hội nghị Trung ương 14 lại bàn về vấn đề TPP? Đây là điều liên quan tới Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ. Và tôi nói chắc chắn một điều rằng Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ và những vị ở bên Bộ Quách Đầu tư nắm rất chắc rằng Việt Nam đang nợ bao nhiêu và sẽ phải trả nợ bao nhiêu trong hai năm 2015, 16 và thậm chí là 17. Và trước mắt là năm 2016 phải trả ít nhất là 7 tỷ đô la. tất cả những cái đó không có một cái ràn giá khung bộ tứ bộ chính trị nào mà có thể giải quyết được nếu như là chỉ đi lo giữ ổn định chính trị.
Và trong khi chờ đợi thông tin chính thức về Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số cử tri và người dân trong nước cũng đã bày tỏ ý kiến liên quan đến đại hội kỳ này và những phát biểu của gương mặt được dự đoán sẽ dẫn dắt chính đảng duy nhất ở Việt Nam. Qua RFA, anh Nguyễn Thiện Nhân nói:
không có chấp nhận cái sự phân biệt vùng miền trong cái chức vụ lãnh đạo. Nếu mà là một cách công bằng đưa ra đại hội mà quyết định bởi những cái ủy viên trung ương ấy, thì mình tin tưởng là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thắng và người ta sẽ bầu cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà trong chính trị người ta có những cái hành động, những cái hành vi thủ đoạn bị lỗi, chẳng hạn như cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận phát biểu này nó hết sức xấu tệ và nó ảnh hưởng đến cái tình hình chính trị của Việt Nam một cách tiêu cực. Cho nên là nếu mà cảnh vật cách công bằng thì mình tin rằng người ta sẽ ủng hộ cái phe mà muốn thoát trung và thoát khỏi cái sự lệ thuộc của Trung Quốc.
Chị Thảo ở Hà Nội cho biết:
cậu nó như kiểu không có suy nghĩ gì, đây phải là người miền Bắc mà phải là lý luận nè. Cái người miền Bắc thì giỏi, mình đã cảm thấy rất là người miền Nam toàn ngu dốt. Lý luận như thế nào mà cái sự lý luận, câu nói đấy nghe nó buồn cười. Mọi người nghe, người ta đọc, người ta sẽ buồn cười. Có thể họ dám nói hay không? Truyền thông chính thống họ phục vụ theo cái phe nhóm, phục vụ theo cái chỉ đạo từ trên xuống dưới. Họ không có sự chỉ đạo, sao họ dám nói? Họ chỉ nói chung chung là đại hội rồi bầu bám nhau thôi, chứ họ không bao giờ họ dám nói cái phúc cấp hoặc là đấu đá trong phe nhóm. Nói này trái mà thôi, nói nhiều lắm. Giờ như tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng đây mong muốn của họ là phần lớn là đều muốn phá bỏ cái thể chế độc tài, cộng sản này, chuyển sang chế độ dân chủ đúng không?
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Khi mà xuân sắp về và Tết sắp đến trên mảnh đất Việt, hiện nay nhiều người Việt trong nước bỏ ra những khoản tiền lớn để mua đồ độc, đồ lạ, có giá trị mang về thờ cúng tổ tiên trong những ngày năm hết Tết đến. Giáo sư tiến sĩ Lê Chí Quế, chuyên nghiên cứu xã hội nhân văn, thành viên hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, đã được báo Đất Việt dẫn lời cho biết, hiện nay nhiều người quan niệm rằng mua được càng nhiều thứ đồ đắt tiền, quý hiếm thì mới thể hiện được cái tâm với ông bà tổ tiên. Nhưng từ thành tâm đó thì phong tục lâu đời này bị biến tướng trở thành kiểu khoe của, muốn nhà mình cái gì cũng hơn nhà người khác.
Việc một bộ phận người Việt dù biết được thực phẩm bẩn độc, nhưng vì muốn chứng tỏ bản thân vẫn mua về, đặt lên thờ cúng tổ tiên là hành động khoe mẽ, xấu xí và rất đáng lên án. Hiện nay chúng ta nói nhiều đến việc thực phẩm bẩn độc, các chất tẩm ướp, hóa chất có hại cho sức khỏe con người, chữ người dân e ngại và cảnh giác với những điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, việc đặt lên bàn thờ những thực phẩm bẩn độc để thờ cúng tổ tiên, theo tôi là đáng lên án.
Theo giáo sư Quế, nếu người dân không biết thì là chuyện khác. Đằng này người dân họ hiểu được sự độc hại của táo, lê, hình thần tài, rồi gà ướp chất vàng ra mà vẫn đưa lên thờ cúng thì có khác gì đầu độc tổ tiên.
Việc này là có tội với ông bà, cha mẹ, những đấng sinh thành, chắc chắn tổ tiên sẽ không phù hộ mà thậm chí còn trừng phạt vì những hành động này.
Theo chuyên gia văn hóa này, việc thờ cúng nên xuất phát từ lòng thành tâm chứ không nên chạy theo những giá trị vật chất.
Tôi tin rằng tổ tiên sẽ không bao giờ quở trách chuyện con cháu thờ cúng đồ ít giá trị bao giờ. Nếu có điều kiện thì có thể mua đồ xuất xứ từ nước ngoài, còn không thì chỉ cần ít hương hoa với chén rượu. Một khi đưa lên bàn thờ dù thực phẩm có rẻ hay đắt tiền thì sạch tươi và bảo đảm. Quan trọng là cái tâm, cái lòng thành kính của mình chứ không phải là những đồ dùng đắt tiền có giá trị.
Giáo sư Lê Chí Quế cũng đặc biệt lên án chuyện sau khi thờ cúng xong, người dân vì lo sợ thực phẩm bẩn, độc mà không dám ăn, rồi lại đem cho hàng xóm, người giúp việc hay là ném đi cho chó mèo ăn.
Việc con cháu tưởng nhớ thờ cúng ông bà, cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Theo truyền thống xưa kia, sau khi cúng bái xong, các thành viên trong gia đình mỗi người sẽ ăn một ít đồ cúng để lấy may, hoặc với những đồ vàng mã sẽ đem đốt để bày tỏ tấm lòng với tổ tiên. Tuy nhiên hiện nay trước vấn đề thực phẩm bẩn độc thì nhiều người dân không dám ăn thực phẩm mình mua về cúng mà đem cho, biếu người khác hoặc vứt cho chó, mèo ăn. Tôi cho rằng việc này không nên và càng đáng phải chê trách hơn. Nó thể hiện sự không tôn trọng những người đã khuất. Thứ hai là gián tiếp đầu độc những người xung quanh. Anh không thể bỏ thái độ vô trách nhiệm, chỉ biết lo sức khỏe của bản thân và bỏ mặc người khác được.
Trước vấn nạn trên, ông Quế cho rằng người tiêu dùng phải thật sự thông thái trong việc lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là đồ cúng bái.
Đồ thờ cúng là những vật mang ý nghĩa tâm linh, vì thế tôi cho rằng nên chọn những sản phẩm ở thị trường trong nước. Chúng ta thường quan niệm màu đỏ và màu vàng trên bàn thờ sẽ mang lại nhiều may mắn trong các dịp lễ hay đầu năm mới. Vì thế thêm tôi, thay vì đi mua táo lê hình thần tài, Phật Di Lặc, ông thổ địa hay thỏi vàng có xuất xứ từ Trung Quốc độc hại, chúng ta nên chọn những sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng trong nước. Nhà ăn miền Bắc có cam canh, có màu đỏ đặt tên rất đẹp, cam cao phong và bưởi diễn, có màu vàng rất lành an toàn. Trong miền Nam thì có bưởi hồ lô hay dưa hấu, khắc hình phúc lộc thọ, hình thần tài. Chúng ta mua sản phẩm này vừa để khuyến khích, đẩy mạnh ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vừa có để dùng sau khi thờ cúng mà không sợ bệnh tật.
Cũng theo giáo sư Quế, thì để có thể làm được điều này, trước hết cần phải thay đổi lại tư duy và suy nghĩ của một bộ phận người tiêu dùng Việt Nam.
Chúng ta không nên cho rằng mua đồ ngoại mới tốt, sở hữu nhiều mặt hàng có giá trị ra bàn thờ mới thể hiện được đẳng cấp, giá trị của bản thân, cần căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi gia đình để áp dụng cho phù hợp. Tâm lý thù kém hay sính ngoại chỉ càng làm cho truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên mất đi giá trị tâm linh mà thôi.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Một bộ phim về cậu bé Việt bị tàn tật vì chất độc màu da cam dioxin được đề cử giải Oscar. Đó là bộ phim khắc họa chân dung của Lê Minh Châu, một thiếu niên Việt Nam bị tàn tật vì hóa chất màu da cam dioxin nhưng vẫn nuôi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, đã được đề cử ở hạng mục phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất năm nay của Oscar. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức trao giải Oscar đã công bố tin này hôm 14 tháng 1 vừa qua.
Thì đó mà em đi hỗ trợ mà tôi uống nước của sông á, cái bị. Một bên em bị tật á.
Trong trích đoạn bộ phim có tựa đề Châu Beyond the Lies, tạm dịch là Châu vượt qua thử thách, cậu bé 16 tuổi đã nói, em ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, đưa ra các sản phẩm thiết kế hàng đầu ra châu Âu và Mỹ. Trong khi đó một phụ nữ trong phim lại nói rằng, đó là giấc mơ không hiện thực. Tuy nhiên Châu cho biết, em vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ, dù có người nói rằng em không làm được chuyện đó. Từ nhỏ Châu đã được đưa tới làng trẻ em Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh để vừa học nghề vừa học chữ. Và trong số những lời bình luận sau khi tin tức về bộ phim này được đăng tải, có một chia sẻ khá sâu sắc.
Nỗi buồn của cuộc chiến. Ở nước giàu, những người trẻ thế này được ưu đãi và chăm sóc tốt hơn bình thường. Người ngoại quốc không bao giờ dập tắt ước mơ, mà là khuyến khích. Với công nghệ máy tính hôm nay, ước mơ trở thành người thiết kế có lẽ vẫn trong tầm tay. Nhìn người mới biết mình may mắn biết bao nhiêu.
Những cái đó là những cái mơ không hiện thực. Em không hiện thực.
Bởi khi đã sẽ cười là khi giả hàng luôn. Đa số đại bà thì nghĩ trong đầu là thằng này nó sẽ không làm được chuyện đó. Thì em cũng làm đúng y như mình đã nói.
Được biết lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby ở Hollywood vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Và với thông tin này, tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Việt Nam tuần qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.